Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, những người tu sĩ, những người Phật tử, chúng ta có làm, có khả năng giúp cho Phật pháp rất nhiều. Nếu chúng ta để tâm vào, chúng ta sẽ giúp bằng cách nào? Giúp bằng cách là chúng ta học giáo pháp, hành giáo pháp, và đồng thời chúng ta truyền bá giáo pháp. Nhưng mà cái truyền nó có hai cách. Một là chúng ta in ấn kinh sách, phổ biến bài giảng, nhưng mà đồng thời chúng ta sống với giáo pháp là một hình thức truyền bá giáo pháp hay nhất.
Nam mô
Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017. Chúng ta đang ở tại thành phố Bad Hamburg, Đức Quốc. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Trước hết, Pháp Hòa xin có lời tán thán công đức của tất cả quý Phật tử ở vùng này đã đem hết tâm của mình vào cái công việc tổ chức một cách rất là chu đáo, rất là viên mãn. Và có những vị Pháp Hòa biết là lái xe từ xa 1-2-3 tiếng đồng hồ để đến đây, và quý vị nhìn vào bàn thờ Phật thì quý vị cũng thấy được cả cái tâm của ban tổ chức ở trong này. Mình bước vào hội trường, mình thấy sự sắp xếp thì mình cũng thấy được cái ban, cái tâm của quý vị trong ban tổ chức. Và xin đại chúng cho một tràng pháo tay. Tán thán công đức, chẳng những vậy mà có những Phật tử đóng góp những thức ăn, thức uống để một lát nữa trưa nay chúng ta sẽ có một buổi trưa thật là đầy đủ. Kính thưa đại chúng, hôm nay đó là ngày thứ 18 của Pháp Hòa ở tại Âu Châu, và không biết là mình mắc cái nợ gì với nước Đức mà hầu như lần nào những năm về sau này qua Âu Châu lần nào thì cũng phải dính với Đức nhưng mà đừng có để đi Đức thôi là được. Thì kỳ này thì trong chương trình á, là các nơi mời rất là nhiều nhưng mà không đủ thời gian để chúng ta cung ứng, bởi vì nội nước Đức không là đã chiếm hết 2 tuần lễ rồi. Và cứ mỗi tỉnh, mỗi thành phố mà hầu như ngày nào cứ mỗi đêm chỗ coi như là mình đi lâu lâu mình đi giảng pháp lưu động. Thì hôm nay Pháp Hòa rất là vui được đến đây thăm đại chúng vào buổi sáng Chủ nhật này. Thì kính thưa đại chúng, trong đạo Phật, Đức Phật có tất cả là 7 chúng đệ tử: Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Cư Sĩ Nam, Cư Sĩ Nữ. Nếu chúng ta nói rộng thì Đức Phật có tổng cộng là 7 chúng đệ tử. Còn nếu chúng ta nói gọn, Đức Phật có 2 chúng đệ tử, một là tại gia, hai là xuất gia. Và 2 chúng đệ tử này đóng góp một cách tích cực cho công việc hoằng pháp lợi sanh. Và hầu như tất cả các vị thầy, nếu cái giáo pháp của mình được truyền bá rộng rãi thì không phải là bởi vì cái vị thầy không, mà còn phải nhờ vào sự đóng góp tích cực của các môn đệ của mình. Có phải vậy không? Đức Phật đã nhập diệt hơn 2.500 năm, nhưng mà giáo pháp của Ngài chẳng những có mặt ở trong các nước gần Ấn Độ mà còn lan xa tới các nước như là Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, vân vân. Đó là nhờ vào cái sự tích cực, miệt mài truyền pháp của các đệ tử của Ngài, mà trong đó 2 chúng xuất gia và tại gia tiêu biểu. Người xuất gia dù có truyền pháp đến đâu Nhưng công cuộc hoằng pháp này không thể lan xa nếu thiếu các vị cư sĩ tại gia. Bằng chứng quý vị thấy, thời gian Pháp Hòa ở Âu Châu kỳ này là gần 5 tuần lễ. Nếu không có tất cả quý Phật tử ở khắp Âu Châu này, những nơi Pháp Hòa sẽ đến mà quý vị để công sức, dù đông, dù nhiều, dù ít như thế nào, thì Pháp Hòa vẫn chắp tay cung kính ghi nhận tất cả những công đức của quý vị. Bởi vì nếu Phật tử không có, quý vị không phát tâm đoàn, thì làm sao Pháp Hòa có cơ hội Pháp Hòa đến? Mặc dù Pháp Hòa có muốn làm gì, muốn nói gì đi nữa, thì thật sự ra thì đây là nhờ công của quý vị. Rồi hôm nay Pháp Hòa có đến đây, nếu mà tất cả đại chúng mỗi người không đóng góp, thì làm sao cái buổi lễ này nó được đi đến cái giai đoạn như thế này. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái hàng ngũ cư sĩ Phật tử, cư sĩ tại gia quan trọng. Những người cư sĩ chúng ta phải ý thức cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình là làm sao để cho Phật pháp được lan truyền cho tất cả khắp nơi khắp chốn, như là tâm nguyện của những vị vùng này khi nói chuyện với Pháp Hòa trên phòng. Và quý vị cứ mong rằng làm sao các bạn trẻ có thể đến với Phật pháp một cách nhẹ nhàng tu tập. Cho nên các vị mới tạo mọi điều kiện để cho các bạn trẻ tới gần, để mà chung sức làm việc, từ đó mới có được một cái cảm thông và tiếp tục duy trì. Giống như mình ra nước ngoài bây giờ, gia đình nào cũng là người Việt, và con cái của chúng ta bắt đầu sanh lên rồi lớn lên ở đây, thì chúng ta cũng cố gắng bằng tất cả khả năng của mình để truyền đạt cho các con cháu cái truyền thống, cái gì của trong gia đình mình, của dân tộc Việt mình, để không thôi hết đời của mình là mất. Cho nên cái vai trò, cái bổn phận của người cư sĩ quan trọng lắm. Nếu quý vị không có đóng góp, làm sao có chùa chiền? Quý vị không đóng góp, làm sao có kinh sách để in? Tại vì các thầy, thật sự nói là các thầy là người đi hoằng pháp chứ, cái công của Phật tử lớn nhất, cái công của cư sĩ Phật tử lớn nhất. Bởi vì không có tất cả cư sĩ Phật tử, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, đem hết tâm lực, quý thầy chịu vô. Vì quý thầy có biết gì đi nữa thì cũng nhiều việc đó. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái chuyện nhỏ. Thì bây giờ quý vị thấy á, bây giờ người Phật tử chúng ta phải ý thức hai việc. Một là hộ trì Phật pháp. Hai là phải thừa tự pháp. Hai cái vai trò nha. Một là hộ pháp, hai là thừa tự pháp. Thế nào là hộ pháp? Hộ pháp chúng ta có ba trường hợp để hộ. Nói cách khác, thứ nhất là chúng ta hộ trì cho Phật, thứ hai là chúng ta hộ trì giáo pháp, thứ ba là chúng ta hộ trì chúng ta. Bây giờ hộ Phật làm sao? Trước hết, một người cư sĩ Phật tử muốn có được một cái vững chãi của nội tâm, không thối lui trước mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, thì dĩ nhiên chúng ta phải quy tam bảo, và chúng ta phải tin tưởng vào Đức Phật. Chữ tin này của Phật giáo thì nó khác với những cái chữ tin của những tôn giáo khác. Một phần là gì? Đạo Phật không có cuồng tín, không có mê tín là Đức Phật là thần, là thánh, và không cần biết Phật là ai, mà chúng ta biết rõ ràng Đức Phật là một con người như chúng ta, và Ngài đã đem cái sự tỉnh giác của Ngài qua cái sự tu tập của Ngài, và Ngài đã thành tựu được cái con đường tuệ giác này, và Đức Phật là một nhân vật có thật, và Ngài đã thành tựu được con đường này, cho nên hôm nay Ngài tiếp tục chỉ dạy lại cho chúng ta, cho nên chúng ta không có nghi ngờ về Phật. Đồng thời, mỗi ngày chúng ta quán tưởng về cái hạnh đức của Phật, để cho chúng ta không có bị lãng quên. Cho nên Phật tử niệm Phật, nhưng bây giờ quý vị niệm Phật có một kiểu à, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật cả ngày. Và mà quý vị cũng biết niệm cách thứ hai là phải nhớ đến công đức của Phật, nhớ đến cái hạnh lành của Phật. Chứ còn mình niệm danh hiệu Phật là đúng rồi, không có sai. Nhưng mà mình phải nhớ rằng Phật đã như thế nào mà sống mà tu. Không, và ví dụ nội Đức Phật Thích Ca của chúng ta thôi, chúng ta quán tưởng về Phật làm sao? Một con người như mình có sự nghiệp hơn mình mà Phật bỏ hết Phật tu. Còn bây giờ sự nghiệp mình không bằng hộp cát của Ngài, mà mình gắn máy camera tùm lum để mình giữ, vì mình sợ mất. Đi đâu chút là mất đôi dép cũng sợ mất. Thậm chí đi chùa, bước vô cửa chùa nhét đôi dép vô chùa, đủ hang đủ ốc hết, sợ mất đôi dép. Còn Phật là buông có tất cả mà bỏ tất cả. Còn chúng ta không có gì hết mà cứ ôm giữ. Bây giờ quý vị thấy, hồi lúc mình mới đặt chân tới đích mình có gì không? Không có gì hết. Rồi bao nhiêu năm để rồi có. Rồi rốt cuộc chúng ta chưa thấm nhập được giáo lý. Nhớ nha, từ cái không mà để có thì một ngày nào đây cũng sẽ từ có về không. Nhớ như vậy để chi? Để học cái hạnh xả buông, không có chấp trước, không có khổ đau, không có phiền não lỡ nó mất. Đây nè, mình để đôi giày ở ngoài đây không biết còn. Em đi vô nãy em cũng ấn ấn. bây giờ mà mang vô thì kỳ quá, ai ta cũng để đúng rồi đó. Mang vô thì ngại ngùng, mà để ngoài thì hồi hộp. Cái điệu giống ở Việt Nam vậy đó, đi chùa lại Phật mà kẹp đôi dép vô mắt. Vô tới bàn Phật xả đôi dép xuống, quỳ xuống để với hai đầu gối đó. Thứ nhất là sợ đau, thứ hai là bảo đảm. Còn mà không là ra ngoài cái rồi sao? Trời ơi, cái chùa gì mà kỳ, để hở làm ra rinh. Mà cất kỹ thì bị rình. Cho nên điều thứ nhất chúng ta quán tưởng về Phật, thứ nhất là tin tưởng ở nơi Đức Phật, không nghi ngờ về Đức Phật. Vì Đức Phật chưa hề xưng Ngài là thần thánh, Ngài chưa nói Ngài là thần thánh, Ngài cõi trời xuống cả. Đức Phật là một con người như chúng ta. Nhưng từ một con người đầy đủ những cái trần gian như chúng ta, nhưng mà Ngài vượt thoát được. Cho nên Ngài hướng dẫn chúng ta tu, chúng ta tin tưởng, chúng ta làm được. Bây giờ có một ví dụ như Đức Phật là một vị ở trên cõi trời xuống, chư thiên nào xuống, rồi Đức Phật sanh ra như thế này thế kia. Bây giờ biểu mình tu là mình không tu đâu, mình nói thôi Phật tu Phật thành là phải rồi, tại Phật ở trển xuống mà. Con ở trong này ra mà sao tu được. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật đi bảy bước đó, Đức Phật đi bảy bước lúc mà Ngài sanh đó, quý vị chỉ ghi nhận cái đó là một ý nghĩa để hướng dẫn chúng ta tu, chứ Phật không có sanh kiểu đó. Phật không có sanh mà nứt không rồi đi ra rồi đi bảy bước vậy, dám tới gần nó, ôi cha Phật hả? Hay là bỏ chạy liền. Một đứa con nít mà vừa sanh ra mà đi bảy bước là tay chỉ trời, tay chỉ đất. Chúng ta chỉ nhìn cái câu chuyện đó là một ý nghĩa hướng dẫn cho sự tu hành, chứ không phải Đức Phật sanh như vậy. Đức Phật sanh bình thường như mình thôi. Nhưng mà bởi vì khi mà chúng ta nói về một vị giáo chủ, một cái vị thì thường thường đưa những hình ảnh hơi đặc biệt. Nhưng mà trong Phật giáo đặc biệt là những cái ý đó, nó đều có ý nghĩa trong đó để hướng dẫn chúng ta trên sự tu hành. Quý vị muốn biết thì quý vị phải tìm những cái bài giảng ý nghĩa đáng sanh, hay là ý nghĩa bảy đó xem Đức Phật đi, ví dụ vậy. Và hôm nay chúng ta chỉ nói rằng, thứ nhất, để giữ mình là một Phật tử, hộ trì Phật bảo bằng cách nào? Chúng ta quy y Tam Bảo và chúng ta nhớ rằng Đức Phật là một con người như chúng ta, nhưng Ngài đã phát huy cái khả năng, cái hiểu biết của Ngài đến mức tột cùng. Và chúng ta nhớ niệm tưởng đến Ngài là nhớ đến cái hạnh tu của Ngài. 6 năm khổ hạnh. Còn bây giờ mình có ngày khổ hạnh khổ nóng, đi vô chùa tu Bát Quan Trai thôi, hay là mình đi dự những khóa tu xuất gia gieo duyên nè, cho mình cái góc mình ngủ thôi mà mình rên muốn chết luôn. Trời ơi, ngủ dày sao ngủ, hỏi sao vậy, có một cái nệm mà sao lăn.
Còn Phật ngày xưa Phật phải ngồi gốc cây ở trong rừng. Cho nên khi mình đi vào cái khóa tu á, gặp những cái khó khăn, chẳng hạn như ăn thiếu ngủ chậm, thí dụ vậy đi, thì chúng ta nhớ rằng như vậy cũng là sướng hơn Phật trăm lần. Phật ngày xưa là Phật ngồi gốc cây, Phật ngồi ở trong rừng, Phật thiền định, Phật nghĩa là đi xin ăn. Còn mình bây giờ bon bon ra bưng tô đầy, chỉ một phút sau là đầy một tô, mà ăn toàn đồ Tây cho nên đầy tô. Đồ Tây là đầy tô. Nó có cái bài kệ đó: tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Chỉ trong giây lát sau thôi, đi trong vòng một phút xuống tới cái hàng cuối, tô cơm đầy dung. Chừng đã đọc lên bài kệ khác: tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Chỉ một phút trước tôi thấy tô tôi trống, chỉ một phút sau tôi thấy tô tôi đầy, cả cái ơn ở trong đó. Tôi chỉ có một phút mà đầy tô, người ta mất nguyên một ngày để nấu, mà sao tôi không thấy cái đó? Tôi ăn mà tôi còn chê ngon, chê dở, chê lạnh, chê nhạt. Người ta chuẩn bị cả một pháp tu, cả 6-7 tháng trời, tôi chỉ vô tôi ình mấy tiếng tôi ngủ khò thôi, mà tôi mấy cái nệm này sao nó cứng. Tôi nói cái này cái thầy cái kia cái kia, mà tôi không thấy cái công của người khác. Thành thử ra mình nhớ Phật là nhớ vậy đó. Phật là đấng thiện thể. Thiện thể là gì? Là khéo vượt. Cho nên mỗi ngày mình niệm Phật, con xin tưởng nhớ Ngài, vì Ngài là một đấng khéo vượt mọi khó khăn. Niệm như vậy là niệm thiện thể, niệm Phật. Còn miệng cứ lâm râm nam mô di Phật, nam mô di Phật, nam mô Quan Bồ Tát cứu khổ cứu nạn gì đó, được không sao, nhưng chưa đủ. Gặp những lúc mà chúng ta đang gặp cái hoạn nạn ngay lúc đó, lúc đó phải niệm cái câu này cho nó chuẩn: Phật là đức đấng thiện thể, là người khéo vượt qua mọi khổ nạn. Phật là bậc thế gian giải, những cái gì của thế gian này khổ lụy Ngài thấu hiểu hết. Cho nên hôm nay con cũng tập thấu hiểu như Ngài. Đời là vậy đó, thương thì nói khác, ghét thì nói khác, vui thì nói khác, buồn thì nói khác. Cho nên con hiểu thế gian là vậy, cho nên con cũng nhẹ lòng. Thế gian vậy, niệm như vậy là niệm Phật. Rồi Phật là đại trưởng phu, là điều ngự sư. Điều ngự là gì? Có khả năng điều phục mọi căn tánh của chúng sanh. Con vô con nấu ăn, con sắc cà rốt, con phụ thôi. Mà có một củ cà rốt mà nãy giờ con gặp bao thầy đó, ông thì biểu sắc dài, người biểu bào mỏng, nhiều cười con dày, biết con biết làm gì nữa đây. Thành thử ra bây giờ con có thể điều phục rồi. Con điều phục là con có nóng giận, con có khả năng điều phục mọi căn tánh của chúng sanh. Như vậy gọi là niệm Phật. Niệm Phật là niệm 10 cái hạnh đức tu của Phật. Trong đó có thế gian giải, điều ngự trưởng phu, là thiên nhân sư, là thiện thể, là Như Lai, là ứng cúng, là chánh kiến tri, vân vân. Cho nên mình như thờ Phật để làm gì? Không phải để mỗi ngày Phật ghi sổ cho mình là mình lại Phật được bao nhiêu lại, muốn lại nhiều cũng được hết á, ngày ngồi ngày chịu đựng hết á. Nhưng mà có cái quan trọng là chúng ta hãy niệm cái hạnh tu của Ngài, để chúng ta nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của mình cho vững chãi mà không có biến đổi giữa mọi sóng gió của thế gian. Vì thế gian sóng gió là lai, còn tâm mình phải như. Cái chuyện người ta thay đổi là chuyện bình thường. Tôi mới để cái gối đây nè, tôi sắp ngay vậy đó, vậy mà có người tới thay đổi, đó là lai đó. Nhưng mà tâm mình thì phải như. Nhiều khi mình hiểu ra tại sao người ta dời cái gối đó, à vì cái chỗ này là chỗ để quay phim, người ta cần cái chỗ này để quay phim. Thay vì nãy tôi chưa gì hết tôi la làng lên rồi, bây giờ tôi hiểu ra là lý do cái tôi hết buồn. Cái đó gọi là như lai. Như là bất động, còn lai là mọi sự đến đi thay đổi của đời. Chỉ cần tâm mình được vậy là mình niệm Phật đó. Mình niệm theo một hiệu của Phật là Như Lai. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Cho nên tưởng nhớ Phật, tán thán Phật không phải chỉ mình chắp tay đứng trước Phật ca ngợi Phật, mà chúng ta phải ca ngợi Phật như thế nào qua cái đời sống của chúng ta. Như nãy chúng ta tụng trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Ngài là bậc điều ngự, là một người có khả năng điều phục và ngự trị, ngự chế ngự tất cả mọi cái phiền não trong đời, mọi căng tấn của chúng sanh. Cho nên mình hỏi, nếu mà chúng ta làm được như vậy là chúng ta hộ cho Phật bảo, chúng ta không để cho hình ảnh của Phật bị người khác coi như là xóa nhòa hoặc là gọi là chế nhiễu, bởi vì cái cách tin Phật của chúng ta trong sáng như vậy. Có nhiều khi mình tin Phật một cách khác, mình tin Phật là thần thánh ban phước, thậm chí mua vé số về còn xếp lại để với lưu hương, nhờ Phật coi giùm con. Rồi còn tuyên bố với Phật, nói nhỏ với Phật nữa: kỳ này con trúng số, con trúng chùa. Cho Phật nghe, Phật thích. Nói nhỏ cho Phật nghe: kỳ này con trúng. Nhưng mà nếu con không trúng là cả đời, nếu con không trúng số, vậy chẳng lẽ cả đời con không làm lành làm thiện sao? Trên đời được mấy người trúng số? Rõ lẽ cả đời mình không trúng là cả đời không làm lành sao? Cho nên chúng ta phải hộ trì Phật là bằng cách đó, rồi xây dựng chùa tháp để có nơi cho người ta trở về, người ta nương Phật. Cũng giống như là chúng ta hùng phước vô xây chùa, xây tháp để mà có cái đạo tràng, có cái nơi chốn để mọi người, thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là nhờ Phật ngự trong đó làm cái điểm để cho mọi người quay về hộ trì Phật bảo. Bây giờ ta hộ trì Pháp bảo. Hộ trì Pháp bảo là thế nào? Chúng ta giữ vững niềm tin nơi giáo pháp. Phật tử tu mà mình không có vững cái với giáo pháp là nguy hiểm. Tại sao? Phong là ví dụ vậy nè. Ví dụ như là Phật dạy mình đừng có tham, thì mình tin có một chiều à, Phật biểu đựng tham cho nên không làm gì hết trơn, không chịu đi làm nó tại Phật biểu đựng tham. Đi làm nó còn tham tiền cũng được. Đâu có phải vậy. Cái tham mà Phật muốn nói ở đây là cái tham nó quá sức của mình, chứ con người còn sống mà làm gì cũng tham. Ví dụ bây giờ mình khát nước, mình muốn uống nước, rồi mình cũng muốn uống nước cho ngon vậy. Ví dụ như giờ mình muốn uống nước nóng cũng là muốn rồi, mình uống nước lạnh, nước uống Coca mà phải có nước đá là cũng tham rồi. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong cuộc sống này, cái tham là cái chuyện bình thường của con người. Nhưng với một người tu theo giáo pháp của Phật, chúng ta phải biết chừng mực cái tham của mình, để cái tham của mình nó đừng có đi quá cái sức khả năng của mình. Ví dụ đi làm tháng dư được có 500 đồng để mà xây sở trong gia đình, tự nhiên bây giờ đi mua chiếc xe mấy trăm ngàn để lái, hay là đi mua một cái gì nó quá sức, rồi trả không nổi, rồi chừng nó mất hết tất cả, rồi khổ đau rên rỉ. Lái chiếc xe đẹp nhưng mà tâm không yên. Rồi chẳng những lái vậy, rồi đậu vô chỗ đậu xe sợ ta quẹt. Mỗi lần mà ra khỏi cái chỗ đó là ngó dữ lắm, không biết ai quẹt xe tôi. Rốt cuộc không dám đi đâu hết, đậu xe trong nhà không. Hỏi ai ngó? Dạ vợ con tôi ngó. Mình nhớ là cái gì mình nó quá cái sức của mình, mà đôi khi chúng ta khổ lụy với nó. Chứ đừng có hiểu lầm là đạo Phật giải tham á, đừng tham á là đạo Phật giải cho con người yếm thế, bi quan, làm cho cái tiến trình của xã hội bị lui lại, không đúng. Đạo Phật không hề, mà đạo Phật còn khuyến khích phát triển khả năng của mình đến mức tột cùng, trừ khi nào mình làm cái gì mà nó quá sức của mình thì mình sẽ chuốc lấy lại cái khổ đau cho mình, chứ không có gì cả. Cho nên Đức Phật có nói bài kinh, cái bài kinh đó gọi là bảy cái biết. Mình phải biết mình phải biết cái sức của mình phải làm gì mới được chứ. Thành thử ví dụ quý vị thấy nè, mỗi lần mình ăn á, mình có phải mình ăn mình múc những thức ăn mình thích là một hình thức mình muốn rồi, nhưng mà mình sẽ ăn vừa đủ no, mình không ăn quá no, bởi vì quá no là nó sẽ nó gọi là gì, bội thực, cũng không khỏe. Mà bây giờ nếu chúng ta nói thôi tôi không tham đâu, tôi không ăn gì đâu, vậy là chúng ta đói, chúng ta tiều tụy, chúng ta khổ bệnh. Con cái mình nó có khả năng học mà không nuôi dưỡng cho nó học đến cái mức tốt, cứ nói thôi Phật dạy đừng tham con, học nhiều đủ rồi, đâu có đúng. Mà nữa mình hiểu giáo pháp mà hiểu không tới như vậy đó, thì mình làm cho giáo pháp bị mai một, và thậm chí người khác nhìn vào cái giáo pháp đó cảm thấy có một cái gì không có đúng. Ví dụ Phật nói nè, đời là sanh già bệnh chết. Phật nói lẽ thật, nhưng đâu có nghĩa là chúng ta bệnh không đi uống thuốc, đâu có nghĩa là chúng ta bệnh rồi chịu chết mà không chịu chữa trị. Chúng ta phải chữa trị hoàn toàn, đến khi nào chúng ta không còn đủ sức chống cự được nữa thì chừng đó mình phải ra đi. Theo cái luật thế gian là con người phải có chết, chứ không phải nói là vô thường rồi để cho nó như vậy. Có một cái chú tiểu, chú đang tưới hoa, chú đang chăm sóc mấy bình hoa, thì có một vị cư sĩ đi đến mới nói với ông: đồ giả mà tưới làm chi? Nói giáo lý Bát Nhã nha, đồ giả mà tưới làm chi? Chú tiểu đáp: dạ, vì giả cho nên chăm sóc, chứ nó thiệt chăm sóc làm gì. Tức là hoa này là tạm, nó sẽ héo, nhưng không phải vì nó sẽ héo mà chúng ta không chăm sóc nó. Chúng ta phải tưới nó, phải chăm sóc nó, còn đến khi nào nó héo, đó là cái luật tự nhiên của nó đó. Mình tối nào cũng sáng ngủ dậy là rửa, tối ngủ dậy, tối trước khi đi ngủ là rửa, xong rồi chết cái gì đó, nó kêu là age control, chống già. Nhưng mà sau 2 năm sau chỗ này bắt đầu nó nhăn, chỗ kia nó nhăn rồi, đó là chuyện bình thường. Cho nên cái câu 10 điều tâm niệm: nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Đọc ra câu đó cái nó ồ, vậy là phải cầu cho bệnh hả? Mình nghĩ thân thể đừng cầu không tật bệnh, nghĩa là nó có bệnh thì anh phải chấp nhận uống thuốc và chữa trị. Nhưng nếu cuộc đời này mà không có bệnh thì chúng ta sẽ gì, thừa thắng xông lên và nghĩ rằng mình không bao giờ bệnh. Cho nên kiêu mạn, nó có những loại kiêu mạn: nghĩ mình khỏe mà kiêu mạn, nghĩ mình trẻ mà kiêu mạn, nghĩ mình đẹp mà kiêu mạn. Kiêu mạn nó có nhiều thứ đó. Kiêu mạn về sức khỏe, kiêu mạn về tài năng, kiêu mạn về sắc đẹp, vân vân. Cho nên chữ kiêu mạn là chữ chung. Kiêu mạn về vấn đề gì? Có nhiều khi mình nghĩ mình đẹp cho nên mình đi tới đâu mình cũng nhưng mà khi mình nghĩ mình tài, cái tự nhiên mình cũng biểu lộ cái tài của mình. Cho nên mỗi thứ đó đều là một hình thức kiêu mạn. Cho nên chúng ta hiểu giáo pháp một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ sống đúng đắn, tu đúng đắn, và mọi người sẽ thấy rằng à, thì ra giáo pháp này như vậy. Nếu chúng ta không khéo sống thì chúng ta sẽ làm cho cái giáo pháp này càng ngày càng lùi, và từ đó chúng ta sẽ có danh từ mạt pháp. Chứ pháp của Phật làm gì mạt? Pháp Phật là chân lý không có mạt, mà tại chúng ta hiểu không thấu đáo, tự chúng ta làm nó mạt. Ví dụ như bây giờ mình cầm một quyển kinh về, đâu phải để bàn thờ mình cúng mình thờ đâu. Kinh là để mình đọc, đọc để mình thấm nhuần, mình hiểu. Mà mình không hiểu cái đó rồi mình cứ để cuốn kinh thờ. Nhiều ngày qua con chú nói con buồn ngủ quá, con mỗi lần tụng kinh là con ngủ gần. Và có người biểu con là sáng niệm Phật 3 lần, tối niệm Phật 3 lần, mà niệm hoài sao nó vẫn ngủ. Đâu phải niệm vậy là nó không ngủ đâu. Có khi mình buồn ngủ quá, uống cà phê cho tỉnh, chưa chắc nó đã tỉnh, mặc dù nó là chất cà phê. Mà khi con người chúng ta quá mệt mỏi thì cà phê nó cũng chịu tụng. Mà nhiều khi uống vô nó tỉnh, nó không ngủ, nó còn mệt hơn. Cho nên á, siêng năng với giáo pháp, tu tập giáo pháp, và đồng thời làm gì? Phải tiếp tục truyền bá giáo pháp. Mình thấm nhập, mình truyền bá. Thế quý vị đang làm một cái việc đây là hộ trì giáo pháp đó. Mình tổ chức, quý vị biết không, Pháp Hòa là dốt đặt mấy cái vụ máy móc này, không có biết gì về cái này hết. Cho nên mỗi lần mà đi đâu là mấy Phật tử đưa cái máy dạy cho bấm một nút thôi nha thầy. Bị vậy Pháp Hòa bấm Hòa đem về nó hư mấy đợt rồi. Cho nên họ nói thầy làm ơn thầy đừng đụng vô mấy nút hả, thầy đụng vô cái nút này rồi Pháp Hòa về tới nhà là giao lại cho quý vị. Quý vị muốn làm cái gì, đến kiểu nào đó, Pháp Hòa không có biết gì hết. Đúng là đối với Pháp Hòa là máy là móc. không biết vậy, kêu máy móc. Đi xe là biết, hồi đó đi xe mà không biết đổ xăng nữa. Hết xăng rồi đậu đó thôi, không đi nữa. Không biết đổ xăng thì phải học cách đổ xăng. Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, những người cư sĩ, những người Phật tử, chúng ta có làm được, có khả năng giúp cho Phật pháp rất nhiều. Nếu chúng ta để tâm vào, chúng ta sẽ giúp bằng cách nào? Giúp bằng cách là chúng ta học giáo pháp, hành giáo pháp, và đồng thời chúng ta truyền bá giáo pháp. Nhưng mà cái truyền nó có hai cách. Một là chúng ta in ấn kinh sách, phổ biến bài giảng. Nhưng mà đồng thời chúng ta sống với giáo pháp là một hình thức truyền bá giáo pháp hay nhất. Bởi vì mỗi chúng ta là một cuốn kinh di động. Còn cái cuốn kinh mà trên bàn thờ là cuốn kinh chết. Cuốn kinh đó chữ nghĩa nó nằm vậy thôi. Còn cuốn kinh này quyển chuyển lắm. Mỗi người chúng ta có một quyển kinh. Có một vị thiền sư, hình như là ngài tên là ngài Nhất Hương. Một hôm thì ngài mới đi đến một cái chỗ đó, ngài mới thấy là trên chùa, ở trên đỉnh chùa thì phơi kinh. Bởi vì ở thời xưa kinh kệ để trong tủ nó hay bị ẩm, cho nên lâu lâu thời trời nắng tốt là phải mang kinh ra phơi. Thì dân chúng ở trong làng đó mà mỗi lần mà chùa mà phơi kinh đó, là họ đều chạy tới, họ đứng ở dưới cái gió, để cho mỗi lần gió nó phớt qua quyển kinh họ bay tới họ, thì họ mong rằng cái năng lực của quyển kinh sẽ làm cho thân tâm họ được an ổn, họ thấm nhuần giáo pháp. Ngài Nhất Thư đi ngang hỏi: ủa các vị làm gì đây? Thì các vị nói: dạ chúng con đang hứng gió phơi kinh. Ngài nghe như vậy cái ngài tuột quần áo rồi hết, ngài đứng thơi thơi vậy. Cái thầy thiên hạ mới nói: hòa thượng, hòa thượng làm gì kỳ vậy? Cái thầy hòa thượng mới nói: tôi cũng đang phơi kinh. Từ đó đại chúng ta hiểu cái ý phơi kinh không phải một ngọn gió nó đi qua cơ thể mình mà mình thấm nhập. Mà ý của ngài Nhất Khu mới nói rằng trong người của chúng ta đây, mỗi người đã có một quyển kinh nhật tụng rồi. Chúng ta cứ đây là, cho nên ngài bỏ cái thân ngài ra ngài phơi, thay vì ngài hứng gió nhưng mà ngài đứng giữa trần truồng vậy, ngài đứng dưới nắng ngài phơi. Thiên hạ gọi là gì? Tôi cũng đang phơi kinh. Nghĩa là trong người của chúng ta, cái quan trọng là chúng ta có được cái quyển kinh đó, chứ không phải cái quyển kinh kia. Nhưng mà không nhờ quyển kinh này thì quyển kinh này không thể nhập. Vì đây là cái thâu, còn cái này là cái USB. Cái này là cái mà cái chứa. Cho nên thường thường chúng ta nhờ cái đó để chúng ta chuyển cái này vô này. Chờ đại đại chúng tụng bài sám thấy hay không? Đó, thấy hay thì xin thỉnh về. Rồi mỗi ngày tụng như cái tụng một bài đó thôi. Tụng một bài đó thôi mà từng chữ từng lời trong đó mà mình thấm, mình sống cái bài sám đó, thì chúng ta là một bài kinh, một bài sám linh động. Chúng ta là người hướng dẫn truyền bá giáo pháp một cách trực tiếp như vậy. Có một có lần đó Pháp Hòa tới cái chỗ làm tượng Phật, thì cái cô Phật tử cổ mới hỏi cái ông làm tượng. Ông mới nói: các anh làm tượng Phật mà các anh có hiểu gì về Phật không? Thì cái ông làm tượng nói: không, chúng tôi chỉ là cái người biết làm ra tượng thôi mà không hiểu. Thì cô này mới nói: ồ vậy cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu các anh mà hiểu về Phật á, thì mỗi lần các anh làm bất cứ tượng Phật nào tâm các anh sẽ vui hơn. Ví dụ bây giờ mình tạo tượng Phật Thích Ca, nhưng mà nếu chúng ta hiểu về Phật Thích Ca thì tự nhiên chúng ta làm cái tượng Phật đó chúng ta rất là hân hoan, và chúng ta đang làm cho một Đức Phật nào, phải không? Nếu mà chúng ta làm tượng Quan Âm thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa Đức Quan Âm, sự tu hành của Đức Quan Âm, thì tự nhiên cái niềm vui của chúng ta tăng gấp bội. Cũng giống như hôm nay quý vị đấy, phụ tôi một tay đi tổ chức ở ngoài hội trường. Người ta hỏi: tổ chức cái vụ gì? Nói: tổ chức để có thầy Pháp Hòa tới, mà mọi người ai cũng biết thầy Pháp Hòa, người nào biết thì ta hân hoan, người ta làm cái việc đó người ta vui. Cũng giống như mình làm việc gì cho ai mà mình biết người đó là ai, người đó là mình có cái niềm vui với người đó như thế nào. Thì cô nói cho Pháp Hòa nghe, Pháp Hòa nói: trời, cái ông làm tượng Phật này, ông không biết Phật cũng được đi, không được, tuy rằng chưa được nhưng mà mình còn chấp nhận. Có nhiều Phật tử kìa, đi chùa mấy chục năm mà cũng biết Phật là gì, cũng biết Pháp là gì, cũng chưa ứng dụng được cái gì trong Phật Pháp. Cho nên đó, thưa đại chúng, là cái cách hộ trì Phật Pháp của chúng ta là như vậy, giúp đỡ cho chư Tăng trong vấn đề hoàn pháp. Chẳng hạn như thời gian qua, bất cứ thầy nào đến đây, quý vị đều hỗ trợ để cho cái ngày giáo pháp, cái ngày đó được hướng dẫn tốt đẹp. In kinh sách, truyền tải băng giảng, tổ chức những ngày tu học Phật Pháp. Và như vậy còn phần nữa là chúng ta ứng dụng Phật Pháp, và tự thân chúng ta là một bài Pháp sống, để cho tất cả những người xung quanh họ cảm nhận được ở nơi Phật Pháp có những cái hay ho gì. Bây giờ nói tới hộ trì Tăng, mình phải giữ vững niềm tin với Tăng Bảo. Dù rằng thỉnh thoảng có những người chưa làm đúng cái nghĩa của họ, nhưng họ là cái phần nhỏ. Đừng có vì những người đó mà chúng ta mất cái niềm tin ở nơi Tăng Bảo. Bởi vì bản chất của Tăng là thanh tịnh, là hòa hợp. Còn ai mà làm sai đi điều đó thì tự họ đã đi ngoài cái phạm vi của Tăng rồi, thì có gì nữa đâu mình phải phiền hà nữa. Cho nên cái chính yếu là mình phải nhắm đến cái nghĩa đúng, đừng quan tâm cái nghĩa phụ. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như là khi chúng ta ăn cơm, chúng ta nâng chén cơm lên mà trong chén cơm đó có một hai hạt thóc, hoặc thậm chí lẫn lộn một hai miếng ni lông hay là hạt cái miếng rác gì đó, ví dụ đi, thì không vì vậy mà chúng ta bỏ cái chén cơm đó. Chúng ta nâng chén cơm lên mà chúng ta thấy thì chúng ta bóc ra, và thậm chí mình còn tiếc rẻ đó, mình cầm cái hộp thóc đó lên, mình lột cái vỏ ra để mình ăn cái hộp gạo đã chín trong đó. Chẳng qua là nó còn cái người ta làm không kỹ thì nó sót cái hộp thóc thôi. Con người chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng giống hạt thóc đó. Chỉ cần cầm lên mà còn vỏ là gọi là thóc, mà lột cái vỏ ra gọi là cơm gạo. Người cũng vậy thôi, họ còn nằm trong đoàn thể thanh tịnh hòa hợp, họ làm tăng. Nhưng họ làm trật thì tự động họ đã, trong cái âm thầm họ đã tắt cái đó rồi. Thì có cái gì đó mình buồn khổ, mình quy y tăng chứ đâu quy y cái bất tăng, cái bất thiện đó. Cho nên phải giữ cái đó vững để làm một Phật tử hộ trì Tăng Bảo. Nếu như mình không khéo, mình làm một hồi thì các vị khác cũng cảm thấy cuộc đời sao chán quá, bây giờ đây hàng ngũ Phật tử tán loạn quá, thôi các vị cũng sẽ rút về. Những vị mình thành tâm ta tu, người ta sẽ kiếm chỗ ẩn tu, và người ta không màng đến đi ra ngoài nữa, vì ta cũng sợ, người ta sợ cho nên ta rút lui, thì đôi khi mình cũng mất đi cái cơ hội tiếp xúc được với các bậc tu hành thanh tịnh như vậy. Cho nên ở đây quý vị cứ nhớ là từ chính quyền, không phải chính quyền nào cũng là những người thương dân, cũng có những người người ta chưa biết thương dân, người ta hối lộ vậy, nhưng cũng có những người người ta hết lòng vì dân. Chẳng hạn như ở nước Đức có một ông bác sĩ nào đó mấy chục năm trước đã hy sinh tạo những chiếc thuyền ra biển để mà cứu vớt những người Việt Nam, rồi trợ giúp cho họ. Nếu mà không có những người đó thì ngày nay một số người Việt mình làm gì có mặt ở đây. Thành thử ra phải có những người biết hy sinh như vậy. Ngày xưa các vị biết á, bên Đại Hàn nó gặp cái nạn này, chư Tăng á không có dám tiếp xúc với bên ngoài, cho nên rút lên trên núi tù hành. Vì rút lên trên núi như vậy cho nên đâu có xuống dưới phố để mà gần gũi quần chúng đâu. Thì cuối cùng quý vị biết không, khi mà dân chúng mà bị một cái nạn chiến tranh giữa Nhật và Hàn Quốc thì đói khổ quá, một đạo giáo khác xâm nhập cho người ta cơm ăn áo mặc, nhưng mà với điều kiện là phải đổi đạo. 90% dân Hàn Quốc đổi đạo hết. Từ đó các thầy mới thấy cái nguy cơ, các thầy bắt đầu mới đi xuống núi. Nhưng mà khi xuống núi thì sao? Muộn rồi. Vừa rồi có quà qua bển tiếp xúc với quý thầy, Thì quý thầy mới nói là bây giờ mình phải làm mọi cách. Cho nên quý vị thấy bây giờ bên Hàn Quốc đó, người ta tổ chức cái lễ Phật Đản trở thành ra một cái lễ lớn của dân tộc Hàn Quốc, treo đèn khắp nơi, tạo một cái ngày lễ hội để tác động trong quần chúng Phật tử, nhất là những người mà có gốc Phật giáo. Và bây giờ á, thanh niên người trẻ Hàn Quốc nó đang từ từ nó trở về với Phật, tại vì nó tìm hiểu ra là ông bà đó là gốc Phật. Và bây giờ nó thấy rằng á, nó là có cái gốc Á Đông mà sao nó không biết gì về cái nguồn cội của nó hết, thì nó buộc lòng nó phải quay về. Bây giờ quý thầy quý vị biết không, thậm chí có nhiều thầy ra vui đùa nhảy nhót với mấy đứa nhỏ trong những ngày tu học để cho nó thấy rằng chư tăng gần gũi. Cho nên quý vị thấy các chùa ngày nay tổ chức những khóa tu mùa hè, các thầy ra chơi với các em, chẳng qua là vì mình không gần thì làm sao mình gọi là cộng sự. Mà trong bốn hạnh của Bồ Tát là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hạnh và đồng sự. Đồng sự nghĩa là gần gũi với các em. Cho nên tăng á, là một đoàn thể sống thanh tịnh hòa hợp. Còn những cái gì nó lặt vặt, nó lẻ lẻ, đó là những cái miếng dơ rác thỉnh thoảng nó chen trong cái chén cơm, đừng quan trọng cái đó. Mà chúng ta phải thấy được rằng chúng ta có một bữa cơm ngon, và thậm chí dứt miếng cơm đó ra vốn sao cả, không vì vậy mà bỏ cả mâm cơm không ăn. Và khi mà chúng ta thấy được như vậy là chúng ta hộ trì cho chư tăng, và cái bảo vệ cái thanh danh, cái uy tín của đoàn thể. Cái gì mình có biết, mình phải nhớ làm sao không có để cho cái đạo, cái thanh danh của chữ tăng đó nó bị ô uế. Vì bản chất của tăng không phải là vậy. Cho nên chúng ta phải có bổn phận bảo vệ cái đó. Người cư sĩ có hai vai trò. Một là hộ trì tam bảo, như nãy Pháp Hòa nói. Hộ trì Phật bằng cách nào, hộ trì Pháp bằng cách nào, hộ trì tăng bằng cách nào. Sống, bảo vệ, cúng dường, nhu cầu Phật dụng. Đồng thời mình phải gần gũi. Gần gũi để làm gì? Để trợ duyên nhắc nhở. Nhiều khi mình gần gũi chư tăng, trợ duyên cho chư tăng, nhắc nhở chư tăng cũng là một cái điều tốt. Có nhiều tăng còn trẻ quá, chưa có vững chãi trên đường tu, thì mình mới đi theo mình gõ. Hồi Pháp Hòa chừng 20 tuổi, ở chùa Pháp Hòa có một sư cô, cô thương Pháp Hòa lắm. Nghĩa là triệt để bảo vệ. Chỉ cần cô nào ai mà vô chùa mà nói chuyện với Pháp Hòa mà lâu một chút thôi là cô đi tới đi lui, cô giả bộ cô la vàng. Cô giả bộ, tí dụ mình đang ngồi tiếp vậy nè, cổ nói với cô giả bộ cô lau bàn để cho cái người kia thấy ngại, và có muốn nói gì bí mật không dám nói. Rồi xong rồi cái mình tiếp khách ở trên nhà tổ, ở phòng khách, cổ giả bộ cổ lên rút chân nhang tứ bông lau bàn thờ lai vãng ở đó để bảo hộ cho thầy. Ban đêm cổ rủ mấy đứa Phật tử lên rình coi phòng thầy mở đèn hay tắt. Mấy em Phật tử nói chọc, nói trời ơi, mà bây giờ con nói con nghe nè, mở đèn sao mà tắt đèn sao. Cô nói mở đèn có ai hay cổng không. Cô nói trời ơi, nếu có ai cổng ta tắt cho ta mở chi. Thật sự ra tất cả cái đó từ cái tình thương thôi. Có một cái bác kia bác cũng thương lắm. Mỗi một lần mà Pháp Hòa sắp sửa ra xe mà đi đâu á, là bà ra xe bà ngồi trước. Chỉ cần nghe rụt rịch mà thầy sắp đi đâu là bà ra bà ngồi ngay xe trước. Lỡ xe bà lóc thì bà ngồi ngay mua xe trước. Nhưng mà thật sự tất cả mình nhận được từ cái tình thương, giống như hồi nhỏ mà cha mẹ thương mình mà lo cho mình vậy đó. Có một em Phật tử á, bây giờ nó lên nó nói với bà, nó nói bây giờ con nghĩ là con thương ba con. Hồi đó ba con khó với con, bước ra đường đi học á, mà con mặc đồ mà không ấy là ông lường con cái là con phải đi vô con thay bộ đồ khác, mà cái gì ông cũng nói con hết á. Mà bây giờ con thấy con nên được như bây giờ là cái công sức của ba con đó. Thành thử ra các sở dĩ mà ngày nay chúng ta được nên người, Thật sự là một phần là nhờ cái truyền thống của Việt Nam mình rất là nghiêm khắc, và cha mẹ ông bà mình cứ ảnh hưởng cái truyền thống cho nên dạy mình như vậy. Nhưng còn bây giờ ở đây thì sao, nó vô trường là nó được dạy kiểu khác. Ai mà nói nặng du du cứ gọi cảnh sát, ai mà hâm he du du cứ gọi cảnh sát. Có một chú tiểu đó, chú đi học và chú hư quá đi, thầy đem về mới bắt chú nằm xuống mới nói đánh chú hai roi. Rồi thầy còn hù, thầy nói đáng lý là con bị 10 roi mà bữa nay con bị 2 thôi, thầy cho con nợ lại 8 roi. Mai chú vô trường chú thưa, chú nói với mấy người làm trong trường, chú nói ông thầy tôi hâm chiều để đánh tôi nữa. Cảnh sát xuống nhà liền, xuống chùa làm việc với vô liền. Cho nên ở đây là quý vị nhớ là mình không được hù dọa con nít bằng cách bất cứ hình thức. Ở Việt Nam là khác, con không nghe lời là đánh con đó nghe. Mà ở đây mà chỉ cần hâm nó như vậy thôi là cảnh sát xuống liền đó. Cho nên nguy hiểm. Ở đây thì cái cách dạy nó khác rồi. Bây giờ thưa đại chúng là cái hộ trì là chúng ta gần gũi để nhắc nhở vậy thôi. Cho hộ trì Tam Bảo là hộ trì Tam Bảo nha. Bây giờ tới cái thứ hai là gì? Là thừa tự pháp. Hồi nãy là hộ trì Phật Pháp, còn bây giờ nói tới cái thứ hai là người cư sĩ thừa tự Phật Pháp. Trong một bản kinh có cái tên là thừa tự, Đức Phật nói này các thầy, các thầy đừng là người thừa tự cơ sở mà phải là người thừa tự giáo pháp. Thật sự ra giữ gìn cơ sở bảo hộ chùa chiền là đúng, nhưng mà thủy chung nó cũng chỉ là một cơ sở vật chất, nó không nói lên được cái gì của người tu. Cái quan trọng là chúng ta thừa tự được giáo pháp. Bây giờ muốn thừa tự giáo pháp thì chúng ta phải làm cách nào? Nếu chúng ta không học giáo pháp, hành giáo pháp. Thưa đại chúng là thừa tự có 3 trường hợp. Một á, là chúng ta học hỏi giáo lý. Hai là chúng ta thực hành. Ba là chúng ta duy trì. Quý vị nhớ nha, thừa tự có 3 cách. Một là học giáo pháp, hai là hành giáo pháp, ba là duy trì giáo pháp. Học thì quý vị biết rồi đó. Bây giờ học quá dễ phải không? Chỉ cần lên Google, lên YouTube là bấm thích thầy nào ra, là chỉ cần bấm tên thầy đó và thầy đó sẽ có mặt và nói cho mình nghe năm này qua tháng kia. Học giáo pháp thì dễ rồi, bây giờ hành giáo pháp. Bây giờ trong phương diện hành giáo pháp, hành cách nào? Hành có 3 cách. Một, đừng làm các việc ác. Hai, nên làm các việc lành. Ba, giữ tâm trong sạch. Nếu chúng ta muốn giáo pháp được trường tồn, muốn Phật pháp được bảo hộ, thì chúng ta thực hiện 3 điều này. Bây giờ Pháp Hòa nói thế nào là chúng ta gọi là đừng làm ác. Quý vị giữ 5 giới đi. Không sát sinh là không làm ác rồi phải không? Mà phóng sinh làm lành. Mà khi không sát sinh là không làm ác, phóng sinh là làm lành. Khi chúng ta không làm hai điều lỗi đó, tâm mình yên tĩnh không? Tâm thanh tịnh. Cho nên một giới mà giữ là 3 câu này nó có mặt. Giới thứ hai, không ăn cắp là không làm ác, bố thí là làm lành. Mà giữ được tâm thanh tịnh bằng cái cách đó là 3 câu này nó có hiện thực. Cho nên Phật tử giữ giới đó, tam quy ngũ giới là một nè, thập thiện giới là hai nè, Bồ Tát giới là ba phải không? Ngũ giới là không làm ác, thập thiện là làm lành, Bồ Tát giới là độ chúng sanh. Cho nên ba câu này nó thể hiện qua 3 giai đoạn thọ giới của một người Phật tử. Quý vị thọ 5 giới là quý vị bỏ ác. Sau này thọ thập thiện, biết thập thiện không? Thập thiện là 10 điều lành. Tu thân, tu khẩu, tu ý, tức là thân, miệng, ý. Thân có 3 điều: không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. 3 điều của thân. 4 điều của miệng: không nói dối là một, mà phải nói lời chân thật. Không đâm thọc mà phải nói lời hòa giải. Không chửi rủa mắng xả mà phải nói hiền lành. Không nói lời vô ích mà phải nói lời có ích. Đó là 4 giới của miệng. Và đồng dứt cái ác mà phải làm lành, cho nên mới gọi là thập thiện. Rồi bây giờ ba điều cuối cùng của ý là giảm tham, giảm sân, giảm si. Muốn giảm tham thì bố thí, muốn giảm sân thì từ bi, muốn giảm si là tu trí tuệ. Cho nên giảm cái xấu, tăng cái thiện. Cho nên gọi là đừng làm ác mà làm lành. Vậy thì quý vị thấy đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo hay là triết học bình thường, mà là một cách sống cho chúng ta. Mà càng chúng ta càng thực hiện giáo pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm hạnh nhập thế độ đời của người Phật tử rất là hiện thực mà không có gì xa vời. Nổi cái chuyện đừng giết người hại vật thôi là đã mình giúp xã hội rồi, đừng trộm cắp thôi là mình đã làm cho xã hội an ổn rồi, đừng tà hạnh thôi là mình làm xã hội bình an, không có đổ vỡ hạnh phúc gia đình rồi, đừng lừa gạt dối trá rồi là mình cho xã hội một niềm tin để một cái niềm tin về sự sống. Rượu chè cờ bạc hút sách xì ca ma túy là mình giảm đi những cái tệ nạn trong xã hội rồi. Mà khi chúng ta không làm điều đó là tự thân tâm mình cũng được cái sự bình an, chứ có gì đâu mà không được. Cho nên chúng ta là người thừa tự pháp, là chúng ta là cái người học giáo pháp, hành giáo pháp và duy trì giáo pháp. Được như vậy thì chúng ta tự nhận mình là một cư sĩ Phật tử, mà không phải chỉ đến chùa làm công quả, không phải chỉ có cái lễ quy y, không phải chỉ chúng ta giữ mấy cái lễ lớn là xong, mà chúng ta phải làm sao để cho cái ý nghĩa một cư sĩ một cách trọn vẹn. Vì chữ cư là ở nhà, còn cư ngụ ở nhà. Chữ sĩ là cái người, người ở nhà nhưng mà không ở nhà. Bởi vì tâm mình luôn luôn hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Đó là ba hướng của giáo pháp, đó là đặc tính của giáo pháp. Mà pháp của Phật không phải để chúng ta tin học là đủ. Chúng ta muốn có an vui, hạnh phúc thì tự thân mình phải ứng dụng mà học. Không phải người cư sĩ thừa tự. Cái chữ thừa tự này là dùng chung cho tất cả chúng ta. Một vị xuất gia mà chỉ có cạo đầu mặc áo ở chùa, giữ cái ngôi chùa, mới làm có một việc thôi, đó là trụ trì ở một cơ sở. Cái đó gọi là cơ sở trụ trì. Còn nếu một vị xuất gia ở trong chùa, giữ gìn ngôi chùa, mà giữ gìn luôn cả giáo pháp, truyền bá được giáo pháp, gọi là pháp tạng trụ trì. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cái bài này Pháp Hòa mới nói ngày hôm qua ở trên chùa Bảo Thành. Đó là vai trò của một vị trụ trì. Còn bây giờ chúng ta là vai trò của cư sĩ thì sẽ hộ Phật pháp bằng cách nào? Có những cái việc quý thầy không làm được mà quý vị làm được. Thí dụ như bây giờ quý thầy có tiếp xúc với quần chúng Phật tử cũng có hạn lượng, nhưng mà quý vị gần gũi với những người bạn đạo với nhau, gần gũi với nhau, hiểu họ hơn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đó, ở trong bếp chùa mà đang làm việc á, hai người mà lấn cấn với nhau á, mà ông thầy cũng bước xuống cho nên ông cũng đâu có biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà mình là những người cư sĩ làm chung bếp với nhau á, là sẽ biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà với một cư sĩ có thừa tự giáo pháp, chúng ta sẽ hài hòa lân mẫn, làm sao cho cái cuộc chiến này nó im, mà để cho các thầy không phải, thứ nhất là các thầy không biết, thứ hai là các thầy biết rồi nói làm sao. Bây giờ mình là người cư sĩ gần, không có chăm vô nha. Sao bữa nay biết nó chưa? Tôi nói rồi mà không tin. Cái người này sao không có được, thế này thế kia. Mình nói như vậy thì mình không phải là người thừa tự pháp, mà mình làm cho cái pháp này nó càng tệ hơn nữa. Bây giờ mình học pháp rồi nè, mình học cách giảm tham, giảm sân, giảm si, giảm mạn, giảm nghi, giảm phiền não cách nào, thì tại sao mình không đem ra mình ứng dụng cho bạn đạo của mình ngay trong giây phút này? Mình thuyết pháp được chứ, mà thuyết pháp ở dưới bếp không lên chánh điện thôi, phải không? Quý thầy thuyết pháp chính thức, còn mình thuyết pháp chợ đen. Được chứ có sao đâu. Là được ăn thua cái cách mình biết ứng dụng, thì mình là một người thừa tự pháp linh động, và một người hộ trì cho Phật pháp một cách đắc lực. Để hôm nay buổi sáng này chúng ta có hai phần để nói. Lần đầu chúng ta nói tiếng Anh với các em rồi, thì bây giờ Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng là trong hàng ngũ Phật, đệ tử Phật có hai phần, cư sĩ và tu sĩ. Hôm nay chúng ta chỉ nói về một phần, bổn phận hay là vai trò của một người cư sĩ Phật tử, chúng ta làm gì? Một là hộ trì Phật pháp bằng cách là ủng hộ Phật pháp tăng tam bảo. Kế đến chúng ta thừa tự pháp là học giáo pháp, hành giáo pháp và duy trì giáo pháp. Quý vị ở trong nhà mình còn giữ bàn thờ Phật, còn giữ bàn thờ ông bà, đó là một hình thức chúng ta duy trì đạo Phật dân tộc Việt Nam. Gia đình nào có thể không có bàn thờ Phật, trên mình treo một bức hình của Phật, dưới mình làm một bàn thờ của ông bà cũng được nữa. Nếu mình không có đủ chỗ và không có hoàn cảnh thờ Phật, treo một bức hình Phật trong nhà để mỗi ngày chúng ta nhớ Phật, quán tưởng về Phật. Nhưng ông bà chúng ta không thể thiếu. Bàn thờ ông bà phải có. Để chi? Để chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình có một truyền thống. Không phải mình không đâu nha, hết đời mình thì dễ rồi, mà con mình, cháu mình, nó biết cái bàn này là cái bàn gì. Quý vị nghĩ xem, mình có một cái nhà, mình mua tranh này, ảnh nọ, tượng này, tượng kia, mình để đây nha, mà hình ông bà không có, hình Phật không có, mà cái mấy cái hình kia nó đâu nói lên được cái đạo lý gì đâu. Bất quá là treo một bộ tranh Mai Lan Cúc Trúc Vinh Quy Bái Tổ, Cô Thấm Về Làng, rồi gì nữa, Mộc Lan Tùng Chinh, toàn là những cái gì đâu không mà nó không nói lên. Còn nếu mà chúng ta treo được một bộ tranh, thí dụ như mình treo một bộ Từ Bi Hỷ Xã, hay là chúng treo bốn chữ Từ Bi Hỷ Xã, hay chúng ta treo một hình Phật Di Đà Quan Âm Thế Chí Thanh Tịnh Từ Bi Trí Tuệ, tức là mình treo những cái gì đó mà nó mang cái tính cách nhắc nhở, nó vẫn hơn. Không có tội lỗi khi chúng ta phải treo những bức hình trang trí, nhưng nếu mà chúng ta treo được những bức hình trang trí thì khi chúng ta treo hình Phật, hình ông bà ở nhà có gì sai lỗi đâu. Mà có một số người lại nói là không nên làm như vậy vì sợ tội. Mình treo Phật trong xe, lái xe quẹo tới quẹo lui không sợ Phật chống mặt. Rồi mình đeo hình Phật ở trong đây nè, ngay ngực nè, đó, thờ để trong nhà sợ tội. Mà mình đeo ở đây rồi mình đi vô nhà vệ sinh đó, rồi cái mình không được, chỗ này ô uế quá, lấy cái tượng Phật bỏ miệng ngậm để tránh ô uế ngoài, chắc này trong này nó sạch lắm. Thành thử ra nếu mà mình nói dơ, thế giới này chỗ nào nó cũng ô nhiễm cả, chỗ nào mà không có pollution, không có chỗ nào mà không có ô uế. Còn nếu mà nói sạch tịnh độ, chỗ nào cũng tịnh độ. Cái tâm quan trọng là cái sự thành tâm của mình trong lúc này đó. Quý vị thấy không, chỗ này hồi trước là cái hội trường, tự nhiên sáng hôm nay trang trí về thành cái đạo tràng rồi, không, hồi nãy là hội trường, bây giờ là đạo trường. Đạo trường là đạo tràng đó, hồi xưa ta kêu đạo trường, bây giờ mình đọc là thành đạo tràng. Thì nên hai cái chữ đó chúng ta phát âm cách nào cũng được hết, đạo tràng cũng được, giống như cái áo quý vị mặc, áo trường cũng được, áo tràng cũng được. Ở đây là đạo trường, họ trước kia là hội trường, chỉ cái khéo léo của chúng ta biến thành hội đạo trường. Cái hột thóc còn vỏ là hột thóc, lột hột thóc ra là hạt cơm. Tu hành cũng thế, còn nguyên si phàm phu, chịu khó mài chút là Phật tử, phải không? Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa chia sẻ vậy với đại chúng, mong đại chúng an vui, và chúng ta hy vọng sẽ có một ngày sinh hoạt vui vẻ. Bây giờ chúng ta ăn trưa và 2 giờ chiều nay chúng ta trở lại với phần câu hỏi. Thì xin đại chúng có những câu hỏi nào liên quan đến Phật pháp, liên quan đến sự tu học của mình, thì chúng ta viết vào giấy và chúng ta có thể để vào cái chuông lớn ở bàn Phật đây, thì các câu hỏi sẽ được gom lại để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ vào buổi chiều hôm nay. Cảm ơn đại chúng rất nhiều.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những lời pháp nhủ vô cùng của thầy đến với toàn thể đại chúng chúng con. Chúng con xin thay mặt toàn thể đạo tràng cung kính tri ân và cảm niệm công đức của thầy. Trước và sau đây, chúng con xin phép thầy hoàn mỹ cho toàn thể chúng con tịch thần du nhị trước giờ mở ra. Nam mô Phật Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trước khi đại chúng cùng khởi thân, mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chứng minh liễu khổ, nguyện chứng tất tiêu trừ